นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
Hôm nay là chúng ta sẽ triển khai tiếp cái phần mà cái lần vừa rồi á mình có nói tới. Thì cái cách mà nó hình thành từ cái thế giới như chân như thật, thế giới chân đế, mà nó biến thành cái thế giới tục đế như thế nào, tức là qua cái diễn biến mà từ cái chân đế đến tục đế đó, đó là nó trải qua một cái quá trình mà nó hình thành, thì mình để xem cái thứ là cái quá trình hình thành đó nó như thế nào. Cái quá trình hình thành này á, nếu mà mình mà phân tích một cách cục bộ á, thì cũng được, nhưng mà thầy á là thầy muốn phân tích cho nó ở một cái quy mô rộng lớn để mình nhìn, có thể là mình nhìn thấy được cái sự hình thành tổng quát, mà trong đó đó là nó phát xuất từ cái điểm nào và nó đi đến cái điểm nào, và tại sao mà Đức Phật ngài dạy là tất cả các pháp là vô ngã. Đức Phật ngài dạy rất rõ ràng, pháp hữu vi là vô thường, pháp hữu vi là khổ. Còn tất cả các pháp, tức là dù hữu vi hay vô vi gì cũng đều vô ngã cả, là Đức Phật là xác định như vậy. Thì đạo Phật á là nó khác một số tôn giáo khác, nhất là những cái tôn giáo mà đã có ở Ấn Độ vào cái thời đó, thì tôn giáo nào cũng là nói là có cái ngã cả. Cho nên á là cái mục đích tu tập là làm cho cái tiểu ngã bình thường của mình nó sẽ trở thành một cái đại ngã rất là vĩ đại, đại ca như vậy. Nhưng mà trong Phật giáo đó thì lại Đức Phật ngài lại nhận ra được một cái điều rất là lạ, đó là ngài thấy tất cả các và pháp đều là vô ngã. Vậy thì từ cái các pháp mà vô ngã, thế thì tại sao bây giờ chúng ta đều sống trong ngã hết trơn? Như vậy nó phải có một cái quá trình hình thành như thế nào đó mà mình phải nhận ra. Thì cái công việc của thiền á thực ra chính là cái công việc nhận ra được cái quá trình hình thành cái ngã đó. Chẳng phải là thiền là một cái quá trình rèn luyện để đạt được cái mục đích như mình muốn. Thầy luôn nhắc cái điều đó. Bởi vì thường á là mình cứ nghĩ rằng là mình nghe nói là đi đăng ký hành thiền một cái chỗ nào đó, thì đầu tiên là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ vô học một cái pháp thiền, rồi qua cái pháp thiền đó đó mình sẽ rèn luyện một thời gian, rồi sau đó là mình sẽ đạt được một cái mức độ gì đó cao hơn, là cứ như vậy. Nhưng mà thầy không nói như vậy. Thầy nói rằng là thực ra tất cả các pháp vốn từ nó đã hoàn chỉnh rồi, chỉ có cái bản ngã khởi lên mà quẩy nó ra thành ra là nó hư hỏng cái thôi. Thì bây giờ đó cái quá trình hình thành cái bản ngã đó nó như thế nào thì mình phải thấy ra. Thì hôm nay á là thầy sẽ phân tích xem thử là cái sự hình thành nó đi như thế nào mà nó ra thành cái bản ngã được. Khi mà mình thấy được cái sự hình thành của bản ngã như vậy á, thì mình cũng sẽ thấy ra được là cái sự hóa giải cái bản ngã nó như thế nào. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất á, mà ngài thấy ngài Asa Chi là một trong năm vị thánh A La Hán đầu tiên sau khi được nghe Đức Phật giảng cái bài kinh mà Tứ Diệu Đế, bài kinh mà mình gọi là kinh Chuộng Pháp Luân đó, tức là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật ngài nói rõ ra cái chân lý cái giác ngộ giải thoát và cái chân lý tuyệt đối nằm ở đâu, và cái luân hồi sinh tử, và cái thế giới mà bất toàn của chúng ta là nó phát sinh là do đâu, bất toàn và đau khổ là phát sinh do đâu, thì Đức Phật ngài nói về bảy kinh tứ diệu đế đó. Thì năm vị Kiều Trần Như đó là những người đầu tiên nhận ra được cái pháp đó và gọi là đắc quả vị A La Hán. Thì thầy cũng mở ngoặc về cái quả vị A La Hán chút, chẳng thôi nhiều người cứ đọc theo kinh sách thì cứ nói rằng đó là A La Hán là tiểu thừa, còn Phật mới là Phật thừa gì đó, đại khái vậy. Nhưng mà không phải. Tất cả những người giác ngộ, bây giờ mình nói chung, cho nên sau này thầy chỉ nói cái từ là giác ngộ giải thoát, chứ thầy không có nói là đắc cái gì cả. Là để tránh cái chuyện là nói cái đắc cái này cái kia, thực ra nó không có đắc cái gì cả. Vì thầy đã nói là tất cả các pháp của mình là bình đẳng hết. Cho nên hệ ai mà gỡ bỏ cái bản ngã, cái tà kiến, cái sai lầm đi thì nó trở về giống nhau hết, chứ không có ai mà hơn ai hết. Không có cái vị nào mà hơn vị nào cả, nói là vị này hơn vị kia là vẫn còn tu sợ đắc đó. Tức là tu theo cái hướng tiểu ngã trở thành đại ngã đó. Cái hướng đó là sai rồi, không phải. Bởi vì chân lý nó đã có sẵn rồi. Bây giờ người nào nhận ra thì người đó gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ thì giải thoát ra khỏi cái sai lầm của mình. Cho nên mình nói giác ngộ giải thoát là được rồi. Chứ mình không nói là bậc này hay bậc kia gì cả. Nhưng mà cái từ A-la-hán ở đây nó có nghĩa là cái người đó đã hoàn toàn chấm dứt, không còn cái bản ngã nữa, cái ta ảo đó nữa, mà đã hoàn toàn sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cho nên mình phân ra là A La Hán là thế này, là Phật là thế kia, là cái đó là một cái phân biệt rất là sai lầm. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất á, thấy ngài Asachi đang đi khất thực, thì thấy cái vị này mà ngài Xá Lợi Phất là một cái người đang tu hành, và ngài là sau này mà khi trở thành đệ tử của Đức Phật á, là cái bậc được xem là đệ nhất về trí tuệ. Cho nên á, trước khi mà nghe ngài Asachi mà nói câu kể á, thì ngài đã là một cái người mà có cái có một quá trình tu hành theo cái kiểu mà của cái tạm thời là mình nói là ngoài đạo đấy, không phải mình nói theo nghĩa xấu, mà ngoài đạo theo cái nghĩa là chưa phải là Phật đạo. Thế thì ngài Asachi ngài chỉ nói như thế này, khi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi là làm sao mà thấy cái tướng mạo của ngài trang nghiêm thanh tịnh giải thoát như vậy, chắc hẳn là ngài phải có một cái vị thầy mà hướng dẫn cái gì đó, cho nên ngài mới có cái kết quả như vậy. Thì ngài cho biết là thầy của ngài là ai và thầy của ngài dạy gì. Thì ngài Asachi lúc đó đang đi khất thực, cũng như lần trước mà Đức Phật đi khất thực mà ông Bahiya đó ông đến hỏi đạo á, thì ngài cũng nói là bây giờ chưa phải thời, lúc này tôi đang đi khất thực. Nhưng mà tại vì ông nói rằng nếu mà đời thì lỡ mà chết thì sao, cho nên Đức Phật ngài thấy là ông này là cũng có cái tâm mà là xem cái việc thấy ra cái chân lý đó là một cái việc sinh tử, chứ không phải là tầm thường. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói. Thì bên này cũng vậy, ngài Asachi cũng lúc đầu là từ chối, nói là đang đi khất thực, nhưng mà vì cái ngài Xá Lợi Phất ngài nhiệt tình quá đấy, cho nên ngài Asachi ngài mới nói như thế này: tất cả các pháp đều có sinh là do một nhân, và Đức Phật á là đã chỉ ra cái nhân đó và chỉ ra cái sự diệt tận cái nhân đó. Đó là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật Gautama. Cái câu mà trả lời của ngài Asachi là cái bốn câu kệ của chị chừng đó thôi. Nhưng mà trong bốn câu kệ đó thì nó thực ra nó có hai ý thôi. Là một ý là pháp có nhân sinh và bây giờ cái nhân đó diệt. Như vậy bây giờ ở đây mình cũng đang nói cái chuyện đó, tức là như thầy nói là tất cả các pháp vốn nó đã là hoàn chỉnh rồi. Thế thì bởi vì á, do một cái nhân phát sinh lên mà nó tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra phiền não khổ đau. À, cho nên á, bây giờ chỉ cần diệt cái nhân đó thì nó trở lại cái pháp đã hoàn chỉnh như ban đầu. À, đại khái là như vậy thôi. Vậy thì á, hôm nay chúng ta sẽ là phân tích là cái quá trình mà nó hình thành cái ta ảo tưởng đó như thế nào. Như chúng ta đã nói á, ở nơi mỗi người chúng ta đó thì là bình đẳng với nhau, và ai cũng có là căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trần, tức là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. À, và khi có sự tương giao giữa cái căn và trần thì có là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì cái đó mình nghe nhiều lần rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cần nói là căn trần thức thôi. À, thì á, cái sự tương tác ở giữa căn trần thức á, là nó có một sự tương giao. Để ý những cái từ ở đây. Bây giờ trong sự tương giao của căn trần thức này á, nó là cái thấy biết hoàn toàn vô ngã. Tức là bây giờ mắt mình có sắc đưa lên thì ai cũng thấy, thầy nói thì ai cũng nghe. Thì như vậy á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta ở đây á, là giống nhau. Tức là bản chất của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý công dụng hoàn toàn giống nhau. Tức là mắt thầy đưa lên thì ai cũng thấy, và thầy nói thì ai cũng nghe. Đó. Và mình xúc chạm với cái quạt, gió nó quạt xuống thì ai cũng là có cái cảm xúc là giống nhau. Cho nên á, là cái sự tương giao giữa căn trần thức á, thì cái sự tương giao này đó là hoàn toàn tự nhiên và vô ngã. Hôm trước là thầy có nói là nếu như bây giờ tất cả chúng ta đều hoàn toàn lặng lẽ, đừng có nói ngã, nói đồ gì hết, đừng có nói tôi, nói ta gì hết trơn. Nhưng mà thầy đưa lên vẫn ai thấy, phải không? Như vậy cái thấy này là vô ngã, cái nghe này là vô ngã. Do đó đó, cái sự hoạt động, cái sự tương giao, tương tác của căn trần thức đó, là hoàn toàn tự nhiên và vô ngã. Cho nên á, cái thế giới này đó gọi là thế giới thực tánh. Thế giới đó là thế giới thực tánh. Thế thì bây giờ do đâu? Nếu mà trong đó đó, giả sử như bây giờ tất cả chúng ta không có ai có bản ngã gì hết trơn, thì cái sự hoạt động này đó vẫn là sự sống, phải không? Bây giờ mình không có ta gì cả, là vẫn nghe, vẫn thấy, rồi vẫn đói bụng, vẫn ăn, vẫn đồ này kia, vẫn sống, vẫn sống bình thường. Trời nóng thì mình thấy nóng, mà trời lạnh thì mình thấy lạnh, tức là hoàn toàn là bình thường. Cho nên thiền nói là thiền là đói ăn khát uống. Đó. Mà thầy thường hay ví dụ là cầm cái viết lên hay là cầm cái ly nước uống, tất cả mọi cái đó là nó nằm ở trong cái sự tương giao của căn trần thức. Một cách hoàn toàn vô ngã, không có cái gì sai lầm ở trong đó hết cả. Cho nên á, cái thế giới đó là hoàn toàn là thế giới paramattha, tức là sống trong tự tánh. Cho nên bên thiền tông á, thì mục đích của thiền á, là để thấy ra được thực tánh. Thực tánh là cái paramattha này, này. Cho nên gọi là kiến tánh. Thì thầy nói cái chữ vipassana đó, bữa hôm trước thầy nói chữ vipassana. Dịch là kiến tánh là tốt nhất, là bởi vì thấy rõ ràng như thật, tức là nó làm sao thì nó là vậy thôi, chứ mình chưa có xen vô. À, nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ thầy đưa cái viết lên thì ví dụ như thế này, có một người, cái người A thì là mới hôm qua đó có một người tặng cho một cái viết như thế này, cho nên khi mà thầy đưa cái viết lên cái thì người đó nhớ lại là có một người bạn đem tặng mình cái viết, cho nên mừng lắm, có thấy cái viết là vui lắm. À, Nhưng mà bây giờ một người á, thì ngày hôm qua bị mất cắp cái viết, bây giờ thầy đưa lên cái viết cái thì thấy cái viết cái là nhớ lại cái chuyện mình mất cắp cái viết là tức lắm. Như vậy á, là từ trong cái mà mình mắt thấy sắc đấy thì đưa lên vẫn là mắt thấy sắc, mà lại ra nếu mà không có cái ta gì trong đó hết á, phải không? Không có cái ta gì trong đó hết á thì vẫn chỉ mắt thấy sắc thôi chứ đâu có khổ gì đâu. Nhưng mà người bên này á thì thấy vui, người bên kia thì thấy khổ. Thì cái mà hình thành cái khổ vui đó đó thực ra là do cái ta. Cho nên thầy mới nói rằng là hôm trước thì thầy dùng chữ hạnh phúc, nhưng mà bây giờ chữ hạnh phúc thì nó dùng chung chung, cho nên mình không dùng chữ hạnh phúc mà dùng cái chữ đau khổ và sung sướng. Thay vì hạnh phúc thì mình nói sung sướng. Khi nào mà mình có đau khổ và sung sướng á thì lúc đó là có bạn ngã trong rồi đó. Còn thật ra đó, bây giờ mình mắt thấy hay tai nghe mà không có bạn ngã thì chỉ có an lạc thôi. Còn cái chữ hạnh phúc á thì tùy theo cách dùng, cho nên cái chữ hạnh phúc nó chung chung quá, mình không biết dùng ngã nào cũng được, dùng nghĩa xấu cũng được, dùng nghĩa tốt cũng được. Cho nên bây giờ mình nói là dùng cái từ an lạc thôi. Nếu như tâm mình vẫn bình yên á thì mình đưa cái viết lên á thì mình vẫn bình yên. Thành cái chữ an lạc á có nghĩa là an lạc không có nghĩa là sung sướng. Vì vậy cho nên nhiều khi mình hiểu lầm, nghe nói rằng là bây giờ mình tu hành niệm Phật cho nhiều thế nào cũng được lên cõi cực lạc, là mình thì mình cứ nghĩ cái chữ cực lạc đó có nghĩa là lên đó là cực kỳ sung sướng. Thì hiểu như vậy là coi như mình sai quá. Mà chữ cực lạc ở đây là tức là paramang sukhang. Cực lạc là paramang sukhang. Mà cái chữ paramang này là trong đó nó có chữ paramang là có nghĩa là cái lạc mà nó siêu ra khỏi là đau khổ và sung sướng. Cái chữ paramang này thì trong đó nó có cái chữ para có nghĩa là khác, tức là nó khác hay là nó nằm ngoài, nó vượt ra ngoài cái mà đau khổ và sung sướng, cho nên mới gọi là an lạc. Thì cái chữ này cái chữ paramang sukhang này là cực lạc, nhưng mà Đức Phật ngài nói là santi paramang sukhang. Santi paramang sukhang, santi là tịch tịnh nghĩa là sao? Tịch tịnh tức là căng trần thức và sự tương giao này vẫn luôn ở nơi thực tánh, chứ không tạo ra một cái ý niệm, một cái khái niệm, một cái gì hết. Cho nên nó vẫn nằm ở nơi cái thực tánh của nó, đó gọi là santi. Cho nên mới có cái bài kệ nói rằng là chư pháp tùng bản lai, thường từ tịch diệt tướng. Tịch diệt là cái santi này. Xuân đáo bất hoa khai, hoàng oanh đề liệu thường. Cái bài kệ rất hay, bài kệ đó là một vị thiền sư mà đạt đạo. Vị thiền sư nói như thế này: thực ra tất cả các pháp ở đây á, mình nói tất cả các pháp, chư pháp tùng bản lai, nói tất cả các pháp, cho thực ra đó tất cả các pháp đó chính là căn trần thức thôi chứ pháp gì đâu, phải không? Tất cả các pháp á, bên ngoài thì gọi là trần, tất cả cái con người mình đây á, là căn và thức. Như vậy á, thì tất cả các pháp thì là vốn nó đó là đã tịch tịnh, tức là đã paramang sukhang, tức là vốn nó, các pháp vốn nó đã là cực lạc rồi. Nhưng mà cái ta ảo tưởng khởi lên mà nó trở thành đau khổ và sung sướng, nó mới tạo ra cái nhị nguyên. Tạo ra cái nhị nguyên là cái này là cực khổ, cái kia là sung sướng. Thực ra cực khổ sung sướng là sao? Cái này thầy có nói rồi, thực ra không có cực khổ và sung sướng, mà cực khổ sung sướng là do mình tạo ra, do cái bản ngã tạo ra thôi. Còn trên cái thực tánh pháp á, thì không có cái cực khổ và sung sướng đó, mà chỉ có cái santi paramang sukhang thôi, tức là chỉ có cái chữ tịch lạc hay là an lạc mà thôi, chứ không có cái gì khác. Nhưng mà bây giờ mình phân tích mình thấy là tại sao mà mình đau khổ. Đau khổ là không được như ý muốn của mình cho nên mình gọi là đau khổ. Còn là tại sao mình gọi là sung sướng. Sung sướng là bởi vì mình thỏa mãn được cái ý muốn của mình. Như vậy á, thỏa mãn được cái ta thì gọi là sung sướng, mà không thỏa mãn được cái ta thì gọi là đau khổ. Cho thực ra là không có gì đau khổ cả. Bây giờ dù như thế này, hai người đánh nhau, hai võ sư lên trên đài á, đánh nhau, ông nào cũng bị một cú đánh, ít mấy cú đánh, tức là ông nào cũng đau hết trơn á. Cái đau của cái căn trần thức này á, thì có đau. Nhưng mà cái ông thắng á, thì ông lại thấy là ông là sung sướng. Còn cái ông mà thất bại á, thì ông lại thấy ông đau khổ. Nhưng mà thực ra đau ở ông nào cũng đau giống nhau hết trơn á. Phải không? Cái đau là có thật. Cái đau là có thật. Nhưng mà cái cái mà đau khổ và sung sướng là cái đó là không có thật, có phải không? Đúng không? À, mà mình phải nhìn chút kỹ mấy cái đó. Mình không nhìn cái đó là mình bị đánh lừa. Rồi là mình phải bảo vệ cái sung sướng của mình, chống lại cái đau khổ, và nó càng làm cho tán loạn lên hết trơn. Cho thực ra đó là trong đó nó không có cái mà bây giờ cũng bởi vì có cái ta cho nên mới sinh ra cái sự tranh chấp để đạt được cái thắng lợi hay là cái sung sướng hay là cái gì đó về mình. Do đó khi nào mà mình thỏa mãn thì mình cho là sung sướng, còn cái nào mình không thỏa mãn là mình cho là đau khổ. Chứ thực ra nó không có, đau thì có mà khổ không có. Bây giờ căn trần thức với là thân tâm cảnh nó có khác nhau không? Không, không khác nhau gì cả. Bởi vì tâm tức là thức, thân tức là căn, còn cảnh tức là trần. Cho nên thực ra hai cái này không có khác nhau gì cả. Thế nhưng mà cái khác nhau nó bắt đầu từ đây. Nó không khác nhau, nhưng mà bây giờ nó lại trở thành một bản sao. Tức là cái bản này là bản thực. Cái bản này là bản thực của nó, tức là nó thực tính của nó là cái tự nhiên của nó, không có ai xen vào đây hết trơn. Nhưng mà khi mình đã trở thành nói là thân tâm cảnh thì coi chừng là đã có cái tôi nằm trong đó rồi. Mà là nó chỉ đổi cái từ thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình thấy là khi mình nói thân tâm cảnh thì đã bắt đầu là có cái tôi trong á. Nhưng mà để rồi mình sẽ phân tích cái tôi nó tại sao nó có cái tôi. Nhưng mà mình rõ ràng là bắt đầu hai cái này thì hoàn toàn là giống nhau, không có gì khác nhau hết đó. Nhưng mà nó lại khác nhau. Bữa hôm trước thầy có nói là cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp và nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà khi không có cái ngã và khi là tự nhiên á thì nó là sự tương giao. Nhưng mà khi mà đã có cái chủ ý vào bên trong rồi á, có cái ý chủ quan vào bên trong rồi á, thì lúc đó nó hình thành cái bản ngã. Cái bản ngã là cái gì mình không biết, bởi vì nó đâu có đâu mà biết. Nhưng mà mình coi thì nó hình thành ra sao thôi. Tức nó là ảo mà, cho nên làm sao có. Nhưng mà để coi hình thành ra sao thì cũng là căn trần thức, nhưng mà bây giờ lại là căn trần thức của tôi, căn trần thức của anh, cho nên nó mới bắt đầu là có một mối quan hệ. Mối quan hệ giữa tôi và anh, mối quan hệ giữa tôi và cái bối cảnh xung quanh. Tức là ở trong đó nó phải có cái tôi rồi á, thì khi đó mới có mối quan hệ. Thế nếu nó không có cái tôi á thì không có mối quan hệ, đó chỉ là sự tương giao thôi, phải không? Phải nhận ra được cái điểm đó nè. Tức là nếu không có cái tôi trong đó thì chỉ có một sự tương giao. Còn á bây giờ quan hệ, thiết lập quan hệ, Tức là khi mà đã có cái tôi là đã có cái mối quan hệ giữa cái tôi này với cái tôi kia. Thế bây giờ khi mà mình nhìn theo cái tôi thì tức là đã có chủ quan, như hồi nãy thầy đưa lên thì nó có hai cái tôi rồi đó. Một cái tôi là thấy cái này là vui, nhớ lại là có người bàn tặng cho mình cái viết là vui. Còn người kia thì nội tức, bởi vì ngày hôm qua mình cũng mặc cái viết giống vậy. Cho nên là lúc đó là nó có hai cái tôi rồi. Thế lại ra đưa ra đó thì thấy nghe thấy là giống nhau, nhưng mà bây giờ nó lại có khác nhau, là bởi vì nó có hai cái tôi đó. Thật ra cái căn trần thức này này mà khi tương giao đó gọi là tri kiến. Ở trước cái này thầy nói rồi phải không? Cái đó là tri kiến, tức là chỉ có mắt thấy, tai nghe thôi. Và có trải nghiệm, tức là thế này, có đưa lên mới thấy, phải không? Có đưa lên mới thấy tức là trải nghiệm rồi, là có trải nghiệm. Và có trải nghiệm mà có thấy, có nghe, tức là có tri kiến. Thì như vậy để mình coi là căn trần thức mà có sự tương giao đó, thì có trải nghiệm, có tri kiến và thấy thực tánh. Cái tri kiến đó là thấy thực tánh. Thầy nói chậm chậm hơn bữa trước một chút là để bởi vì cái này nó cực kỳ tế nhị, mà mình phải nhận ra từng chút á, thì cái đó mình mới thấy ra được. Bây giờ cái ta mình vẫn không biết là cái ta nó nằm ở đâu, mình vẫn chưa thấy cái ta nằm ở đâu, mình chỉ thấy cái sự kiện sẽ xảy ra như thế nào thôi, chứ còn cái ta mình không biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà khi quan hệ là bắt đầu có người, tức là thân á, lúc đó là thân tôi, tâm tôi và cái đối tượng á, là của tôi. Tức là trong đó là có cái tôi rồi, nhưng mà không biết cái tôi nó nằm ở đâu. Nhắc lại là cái tôi nó vẫn là ảo tưởng cho nó không có. Nhưng mà nó lại là đã hình thành rồi. Thì trong khi mà hình thành như vậy á, thì bắt đầu nó có mối quan hệ. Thì qua cái mối quan hệ này á, thì nó lại là có kinh nghiệm, nó hình thành kinh nghiệm. Một bên là trải nghiệm, một bên là kinh nghiệm. Kinh nghiệm và cả trải nghiệm khác nhau sao? Kinh nghiệm tức là có một cái ta để mà thu gom cái trải nghiệm đó trở thành là cái kiến thức của mình. Do đó đó, bên này tri kiến ấy, thì bên này là kiến thức, tức là góp nhặt lại để trở thành cái kinh nghiệm. Thí dụ như bây giờ này, chúng ta hoàn toàn vô tâm, đưa lên vẫn thấy rất rõ, nhưng rồi á cất đi á thì chẳng ai để làm gì, phải không? Nhưng mà bây giờ khi có cái tôi này thì bên này thấy cái này cái là cái quá khứ mình được tặng á là mình vui, còn bên này quá khứ mình bị mất á là mình buồn. Như vậy á thì ở trong đó đó nó đã có tích lũy một cái gì rồi, từ cái tích lũy đó mà đưa ra cái mà tích lũy đó là nó trở thành kinh nghiệm. Bên này trải nghiệm là nó có trải qua, nhưng mà vẫn có thể là ở trong cái định luật của tâm thì nó vẫn có ghi nhận, nhưng mà cái ghi nhận này là một cái ghi nhận một cách hoàn toàn khách quan thì nó khác, còn cái khi ghi nhận chủ quan thì cái trải nghiệm đó nó trở thành kinh nghiệm. Tức là trải nghiệm để mà thu thập cái kinh nghiệm, cho nên kinh nghiệm nó là khác cái trải nghiệm. Nên dùng từ là nhiều khi rất là nguy hiểm. Tri kiến tức là chỉ thấy biết thôi, còn kiến thức là đó là bắt đầu là thu thập vào một cái số sở hữu, tức là mình sở hữu một số những cái thông tin, một cái số information gì đó. Tức là nó có một số thông tin rồi, bây giờ là mình phải giữ cái thông tin đó lại thì gọi là kinh nghiệm và kiến thức. Còn bên cái trải nghiệm và tri kiến thì chỉ thấy thôi, Nhưng mà trải nghiệm và tri kiến không có cái ta ở bên trong, cho nên á, cái trải nghiệm và tri kiến á, thì nó rất rõ. Nhưng mà rõ rồi là thôi, chết nó không có ghi lại gì cả. Không ghi lại là không ghi lại cái tâm chủ quan á, mà ghi lại á. Bởi vì thực ra khi mình ghi lại á, là có cái chủ quan bên trong. Thành ra là cũng là ghi lại đúng, nhưng mà nó trở thành chủ quan, chẳng phải là ghi lại mà khách quan. Thí dụ như bây giờ thế này, mình thấy một cảnh đẹp cho nên mình chụp một cái hình để đem về kỷ niệm, thì là chủ quan đó, tức là mình thích cái cảnh đẹp đó cho nên mình chụp cái hình đó để đem về kỷ niệm. Kỷ niệm đó là kinh nghiệm và kiến thức đó, tức là bây giờ mình đem cái hình đó trở về là thành cái kiến thức của mình, thu vô trong đó một số kiến thức, tức là tôi biết được cái này. Nhưng mà cái trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau ở chỗ nào? Trải nghiệm á là ngày mai mình nhìn lại thì giống như mới. Ngày mai mình nhìn lại cái hình đó, một cái cảnh đó lại á, thì mình thấy như mới. Do đó đó là luôn luôn là mới mẻ sáng tạo. Đó, cho nên bên này nó có cộng thêm một cái là sáng tạo. Chứ sáng tạo không phải là tạo ra cái mới, mà sáng tạo là luôn luôn mới mẻ. Tức là sống luôn luôn trong cái mới mẻ, gọi là sáng tạo. Chứ không phải sáng tạo là mình tạo ra cái gì, sáng kiến hay là sáng chế cái mới là chế ra cái gì. Còn bên này sáng tạo có nghĩa là sống một cái đời sống mà luôn luôn từng giây từng phút là mới mẻ, gọi là sáng tạo. Thế nhưng mà bên này hình thành tri kiến thì nó là khác. Ngày mai á mình ra gặp cái cảnh đó không quan tâm, vì tôi có trong này một cái hình rồi, tôi có kinh nghiệm rồi, tôi có kiến thức rồi, cho nên á không cần nữa. Do đó mà bây giờ không nhìn thấy cái đẹp mới của cái ngày hôm nay. Cái cảnh ngày hôm qua là khác, mình chụp là khác, còn hôm nay là nó hoàn toàn khác. Cái đẹp của trời đất nó mỗi lúc mỗi thay đổi, mỗi mới, mỗi vô thường. Thành ra ai nói vô thường là bi quan là nói là sai lầm. Vô thường là vô cùng là lạc quan. Tức là mình giả sử mình nói để đối lại với cái bi quan á, tạm thời mình nói là nó mới là lạc quan chứ. Có một người hỏi thầy là sao mà Phật giáo mà nói cái gì cũng vô thường mà bi quan quá vậy thầy? Hỏi trong trang web á, trong web bây giờ câu hỏi nó còn trong trang web á. Thầy mới nói là con nói thiệt cái nói chơi đó. Con mới là bi quan á. Bởi vì nếu mà không vô thường á thì con bệnh cái là coi như bị bệnh luôn rồi, chứ làm sao mà hết bệnh được. Chứ con nó bệnh mà nó hết bệnh mới là vô thường, mới nó hết bệnh chứ con mà. Con mà nói thường cái rồi thì còn gì được nữa, còn làm gì được nữa. Thành ra đó thành ra cái cuộc sống nó luôn luôn mới mẻ. Nhưng mà bây giờ con người mình á luôn luôn là muốn định hình nó bằng cái kinh nghiệm và kiến thức. Thực ra kiến thức càng nhiều thì càng vô minh, lạ luôn á. Kiến thức càng nhiều thì càng vô minh. Để cho những người mà tưởng đâu là mình là góp nhặt được nhiều cái hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đồ này nọ trên cuộc đời này, mình cho mình là ghê gớm á. Thực ra kinh nghiệm càng nhiều, kiến thức càng nhiều thì càng vô minh. Là bởi vì sao? Minh tức là cái sự trong sáng, thực tánh, sáng tạo của cái sự tương giao căn trần thức. Trong khi bên này á, là mình đã là định hình, đã khuôn khổ hóa nó lại thành một cái mớ mà kiến thức của mình. Mà cái mớ kiến thức đó thì so với cái sự vô cùng của trời đất thì nó đâu có nghĩa gì đâu. Không có nghĩa gì cả. Chỉ có khi nào mà mình mở cái tâm mình ra, đừng còn bất kỳ một kinh nghiệm, cái kiến thức nào nữa, thì may ra cái thấy của mình mới vô cùng với trời đất. Mà cái thấy vô cùng với trời đất đó mới là minh. Minh tức là thấy cái gì luôn luôn mới mẻ. Còn bây giờ mình cứ thấy cái gì có là đưa kiến thức mình ra. Lúc đó là mình đo lường trời đất bằng kiến thức của mình, đo lường trời đất bằng kinh nghiệm của mình. Cứ qua cái kinh nghiệm, cái cái kiến thức của mình á, mà tưởng đâu đó là ghê gớm. Nhưng mà thực ra chính cái kiến thức và kinh nghiệm này làm cho hàng hẹp cái tầm nhìn rộng lớn đối với cái thực tánh và đối với cái sự sáng tạo biến hóa vô cùng của trời đất. À. Kiến thức á, thì nó sẽ không có ra cái không có ra thực tánh nữa, mà lúc đó đó là nó là giả tướng. Mà giả tướng đó, cái giả tướng này á là do mình đặt ra, tức là do cái ta đặt ra. Cái ta vẫn nằm đâu bây giờ mình vẫn không biết, vẫn chưa biết nó nằm ở đâu, bởi vì cái ta vẫn không có. Nhưng mà bây giờ khi có cái giả tướng này đó, tức là do chế định, cái này là thực tánh, còn bên này là giả tướng, tức là chế định. Chế định tức là mình định ra thôi. Đó là bắt đầu nó cùng từ trên một cái căn trần thức cơ bản của tất cả mọi người giống nhau. Bây giờ nó sinh ra, bây giờ mỗi người là một thế giới, cái thân tâm cảnh này khác nhau đó, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi đây là mỗi người là một thế giới thân tâm cảnh khác nhau, đúng không? Đó, khác nhau là qua cái chế định của mình, qua cái tạo thành cái giả tướng. Thì cái mà tạo thành đó, thực ra bây giờ nó có một cái điều mà mình nhìn lại là mình giật mình đó, là bởi vì sao? Hầu như tất cả chúng ta đang ở trong thế giới chế định này, tức là thế giới giả. Cho nên có nhiều người họ nói là cái thế giới này là huyễn, nhưng mà không phải thế giới này huyễn đâu, thế giới này vẫn là chân. Cái thế giới này vẫn chân chứ không có huyễn gì hết á. Nhưng mà cái huyễn á là cái huyễn này này, bây giờ nó bao bọc lên trên cái này rồi. Quý vị thấy không? Tức là bây giờ cái này á là bị đánh tráo. Cái này là cái thực, bây giờ bị đánh tráo bởi cái này. Và trong cái đánh tráo của cái này á, là mình cái mà mình đang thấy nó đi ra dài dài đây đó, chính là hình thành cái ta. Nhưng mà cái ta là không có. Bây giờ đưa ai đưa cái ta tôi mượn cái là không có ai đưa được hết trơn á. Phải không? Ai cũng có cái ta hết á, mà nó cho tôi mượn cái ta là không ai đưa được. Vậy nó đâu có đâu đứa. Nó là ảo mà. Chứ đâu có. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cái thế giới này thì là mình hoàn toàn là bị quy định bởi cái thế giới ảo tướng này. Bây giờ mình ở trong cái xã hội mà mọi thứ đều là do quy định hết. Sinh ra tự nhiên mình bị quy định là thành con. Mà cái ông mà sinh ra đó thì tự nhiên được quy định là thành cha. Cho nó cũng là mắt cắn trần thức, cho nó đâu có cái nhãn hiệu mà nó sinh ra. Nếu mà nó sinh ra cái nó đeo cái chữ con. Còn cái ông mà đeo chữ con rồi làm sao sau này làm cha được nữa? Mà đã là nếu mà thực là con rồi á, sinh ra là con rồi á, thì sau này làm sao mà làm cha? Nhưng mà bởi vì á, nó sinh ra tự nhiên người ta đặt ra là con thôi. Nhưng mà rồi khi mà cái đứa con nó ra đời rồi á, thì tự nhiên ông kia trở thành cha. Khi mà trở thành cha đó thì nó thêm được cái gì? Nếu nó có thêm đó là chỉ có thêm cái ảo tướng mà thôi, có đúng vậy không? Chứ đâu có thêm cái thực gì đâu, nó đâu có nặng thêm được kỹ nào. Khi nó thành cha rồi nó không có nặng thêm được kỹ nào cả. Nhưng mà nó ở trong ảo tướng đó, thì nó lại đã tạo ra được một ảo tướng, tạo ra được một cái giả. Và cái từ mà cha đó là một chế định, tức là mình đặt ra thôi. Ở Việt Nam thì mình đặt là cha, nhưng mà ở bên Anh thì em đặt là father. Ở bên Tàu thì nó có thể đặt khác, papa, mama gì đó. mỗi nơi nó đặt mỗi khác. Cho nên cái chế định này đó, lát nữa thầy sẽ phân tích cái chế định này, nó ra có bao nhiêu thứ chế định nữa. Nó ra càng ngày càng rắc rối cái thứ này. Nó ra càng rắc rối. Nhưng mà cái thứ này này là nó đã chồng lên cái này rồi. Tức là bên trong á, mình vẫn bây giờ đứng đây này, cho dù có ảo tưởng cách đi nữa thì cũng vẫn là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thiệt thức tiệt thức thân thức ý thức, có phải không? Tức là nó vẫn là cái mà chân thực á, nó vẫn có, nhưng mà mình đang bay bổng trên một cái ảo tưởng qua thành cái bản thứ hai. Cho nên á, cái này là con người thật, còn đây là con người giả. Nhưng mà khổ một cái nỗi á, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà mối quan hệ là những cái giả với nhau. Vậy làm sao mà hạnh phúc được, làm sao mà an lạc được? Chắc chắn là phải đau khổ thôi, phải không? Sung sướng thì có, đau khổ sung sướng thì có, nhưng mà an lạc thì không có, hạnh phúc thật sự thì không có. Cho nên á, cái này á, là nó thay vì sáng tạo á, thì nó bây giờ nó bị là có rất nhiều từ, có thể là đang bị cô lập hay là đang bị khuôn định. Thực ra cái thế giới này á, nó bung ra rất là nhiều, nhưng mà cái thế giới này là luôn luôn từ cô lập cái ta đó, từ cô lập mình lại bởi những cái ảo tưởng, bởi những cái kiến thức, cái kinh nghiệm, và từ mình á là chôn vùi mình, từ mình trói buộc vào trong những cái mà mình tự thành lập ra. Cái mà mình thành lập ra đó thì Đức Phật ngài gọi là Sanyojana. Sanyojana có nghĩa là cột trói lại. Sanyojana có nghĩa là cột trói lại, buộc trói lại. Cái trói buộc này á, là không có ai trói buộc mình hết. Từ mình đưa ra, từ mình trói buộc, mà là đưa ra một cái ảo kiến thức á, kiến thức là vậy, kiến thức phần lớn là hình ảnh ảo của cái thực. Mặc dù kiến thức thì mình thấy là kiến thức rất là nhiều, nhưng mà thực ra kiến thức đó đều là kiến thức quy định hết. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này đi. Một anh tài xế học thêm được rất nhiều cái là luật và giao thông, thì là anh có một kiến thức về luật giao thông, bây giờ anh rất là hãnh diện về cái hiểu biết về luật giao thông của mình, kiến thức về luật giao thông của mình. Nhưng mà cái luật giao thông đó hoàn toàn là do con người đặt ra, nó chẳng có ăn nhầm gì với cái thực hết, phải không? Tức là người ta quy định như vậy thì mình phải làm như vậy thôi, chứ còn nó đâu có gì thực đâu. Giả sử như một người bảo đảm một người không có nghe, không có học cái luật giao thông đi nhất định là phải sai, nhưng mà người ông ta sẽ nói rằng là tôi đi thì không sai, tôi vẫn đi đúng hoàn toàn chứ không có sai gì hết, nhưng mà sai luật quy định thôi. Phải vậy không? Sai là sai luật quy định thôi chứ đâu có sai. Vậy thì cái sai đây không phải là sai với chân lý, mà chỉ là sai với cái quy định thôi. Như vậy thì hầu hết những kiến thức của mình là những kiến thức quy định mà ra, thì do đó kiến thức đó gần như cũng không có, tại vì kiến thức đó cũng vẫn ảo thôi. Thí dụ như bây giờ thế này, mình có một cái kiến thức về tiếng Việt rất giỏi. Bây giờ thầy viết văn tiếng Việt là thầy cho rằng là mình viết văn tiếng Việt là rất giỏi rồi. Bây giờ tự nhiên qua bên Anh ở là có nhân tiêu hết trơn. Đâu còn gì đó. Ở bên Anh bây giờ không còn một cái tiếng Việt gì mà có thể làm gì được hết trơn. Thì tất cả những cái mà thầy vay mượn đây gọi là kiến thức, gọi là một người bây giờ là một nhà văn, qua bên Anh là coi như bây giờ trở thành là kẻ mù chữ. Rồi chẳng có gì cả, phải không? Vậy thì cái kiến thức của mình là con số không, nó chỉ trở thành nó là có ích khi nó còn mối quan hệ, đúng không? Nếu nó không còn mối quan hệ thì tất cả đều sụp đổ hết. Do đó mà Bahiya có thể nghe lại chỉ cần nói rằng là thấy thì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, tức là trả lại với cái mà căn chân thức này này. Ông rạ hết tất cả những cái này xuống hết, không còn gì nữa cả, thì ông là A-la-hán. Đại khái là vậy. À, cho nên đó, mới hiểu ra cái tự mình bị khuôn định, tự mình đưa ra cái định giá của khổ đau và sung sướng, và tự mình á là hưởng cái mà định giá của mình đó ra, chứ đâu có ai định đâu, đâu có ai định cái đau khổ đó cho mình đâu. Thí dụ như bây giờ một cái ăn xin mà họ có được 10 đồng thì họ sung sướng, tại vì họ đang nghĩ tới là mình phải mua được một cái cơm hộp 10.000, thì bây giờ có 10.000 cái là họ cảm thấy sung sướng. Nhưng mà một cái người mà buôn bán mà cái định mức của họ là làm sao mà tháng này phải lời được 10 triệu, mà lời được có 9 triệu thôi, thấy là là đau khổ rồi. Tại sao mà ta 10.000 mà người ta lại sung sướng, mà mình là 9 triệu mà lại đau khổ? Như vậy ấy, cái đó là mức định cái đau khổ và sung sướng đó chính mình đưa ra, rồi mình tự trói buộc mình vào trong đó chứ không phải ai cả. Cho nên ấy, cái này là cái trói buộc. Trói buộc khuôn định chính là cái sanyojana đó. Cho nên ấy, giải thoát có nghĩa là thoát ra khỏi khuôn định, ra khỏi trói buộc chứ không phải cái gì cả. Mà muốn thoát ra khỏi cái khuôn định trói buộc thì thoát ra khỏi cái mà manh mối đầu tiên của nó chính là cái ta ảo tưởng hình thành tất cả những cái này. Thấy chưa? Thấy rõ rồi. Như vậy á, vừa rồi chúng ta nói tới hai cái. Một là thế giới thực tánh, và hai á là thế giới giả tướng, hay là thế giới khái niệm, hay là thế giới chế định. Có rất nhiều từ ở trong triết học thì người ta dùng cái từ này là quy ước. Cái này quy ước. Một bên là cái mà người ta đặt ra thôi, quy định ra thôi, cho nó không phải là thực. Còn một bên đó là cái này là cái thực, cái mà người ta gọi là cái bổn lai đó. À, bổn lai nó là vậy, vốn nó là vậy, chứ không phải là không phải ai quy định ra hết trơn á. Bây giờ không có ai thì pháp vẫn vậy, cho nên Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là pháp đó nó chẳng có ai quy định hết á, mà Đức Phật á ngài giác ngộ là ngài thấy ra, cho ngài cũng không có quy định bất kỳ một pháp gì cả. À, do đó sau này mà các vị tu hành phương pháp này phương pháp kia đó, đó là phương pháp của các cái tông môn sau này, chứ còn Đức Phật là ngài chỉ khai thị, tức là ngài chỉ ra cái thực, cho ngài không có bao giờ đưa ra phương pháp gì cả, bởi vì phương pháp tức là đưa ra cái quy định, cái chế định rồi, không có quy định gì hết á, cứ ngay trên cái thực mà thấy ra thôi, vì tất cả mọi cái chân lý nó đều nằm trong cái thực đó rồi, bây giờ mình chỉ biết cách nhìn thấy nó, thì Đức Phật ngài chỉ cho mình là ngài đã nhìn thấy nó như thế nào, rồi ngài chỉ cho mình để mình nhìn thấy thôi. Trong cái thế giới thực tánh này á, là đầu tiên á, đầu tiên mà cái mà như thị, tức là nó là như thế nào, nó là như vậy, giống như trong thấy chỉ là thấy, trong nghe chỉ là nghe, trong xúc chỉ là xúc, trong biết chỉ là biết. À, thì cái đó đó nó có một cái từ nữa gọi là, cái này là paramattha. Trong cái paramattha này á, nó có cái là sapphava satcha, tức là cái thực, mà cái thực đó là nó như thế nào là nó cứ như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ là mình tham mà mình cứ thấy tham thôi, thấy sân thì cứ thấy sân thôi, tức là cái gì mà nó đang có là mình cứ thấy như vậy thôi. Nhưng mà khi cả cái ta, cái bản ngã, cái tham sân si gì cũng không còn nữa thì lúc đó là paramattha thôi, nó chỉ có khác như vậy, cho nên mình mới nói là thánh, chứ thực ra là chỉ có trả lại cho cái thực tánh pháp thôi. Nhưng mà cái người nào mà bỏ đi được cái bản ngã, để mà trả lại cho thực tánh pháp thì gọi là paramattha thôi. Còn khi cái người đó bây giờ mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành hay là thần đồng chú quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đại khái vậy, thì cái đó là mình đang thấy cái pháp như thật. Thì cái bên này đó, bên này gọi là chân đế, còn bên này á là chế định Panyati. Panyati đó là tục đế, tức là trên thế gian này đặt ra là cho đó là chân lý thôi chứ còn chân lý nó không có. Chân lý đó là thế gian đặt ra với nhau cho là chân lý thôi. Thì mình á là mình thường sống trong cái mà mình cho là đúng là sai là này nọ đó, thực ra là ở trong tục đế hết. Chứ còn trong cái chân đế này nó đâu có đúng có sai gì đâu. Thì cái nào như thế nào thì nó là như vậy thôi chứ đâu có đúng có sai gì. Trong chân đế đó thì cái gì nó như thế nào thì nó là như vậy. Thậm chí lúc đó tham sân si cũng được nữa. Nhưng mà tham sân si thì cứ thấy đúng tham sân si đi. Bạn ngã khởi lên như thế nào cứ thấy rõ bạn ngã như vậy đi. Thì cứ thấy rõ như vậy đó thì cái đó nó là cái sa pha và sat cha. Còn á là nếu như mà nó đi đến cái chỗ mà bây giờ là mình hoàn toàn là sáng suốt, không còn cái lẫn vẩn của cái bạn ngã hay là của một cái gì nữa cả. Mà mình trả lại với pháp hoàn toàn như chân như thật á, thì lúc đó đó nó là Ariya Satya. Cho nên gọi là thánh A La Hán là vậy. Chẳng phải là A La Hán rồi một cái thì A La Hán này hơn A La Hán kia. Không có A La Hán này hơn A La Hán kia hay là ai hơn ai hết trơn, bởi vì lúc đó cái chân vẫn trở lại là cái như chân như thật lúc đầu vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Bây giờ trong cái tục đế này á, nó mới sinh ra nó rắc rối hơn bên đó chừng đó thôi bên đó là chừng đó thôi, nhưng mà còn bên này nó rắc rối lắm. Bên này á là nó có mấy cái loài, nó có mấy cái loài là bên nhắc tí là, tức là có mấy cái loài chế định. Một á là gọi là Artha Panyati. Trong cái Artha Panyati này á là người ta tổng hợp được bảy loại Artha Panyati. Một á là hình tướng, tức là khái niệm về hình tướng. Chứ Panyati này là khái niệm, đó là chế định hoặc là khái niệm. Đôi lúc thầy dùng khái niệm chế định luôn cho nó dễ hiểu. Thì cái chữ Panyati đây, cái chữ Panyati là để chỉ cái này đó. Còn cái chữ Paramattha này là để chỉ cái này. Cái thực tánh, Paramattha là thực tánh, còn Panyati là chế định hay là khái niệm. Ở đây có một cái điểm mà khá hay để cho quý vị thấy rằng là thiền định á, thiền định nó vẫn là nằm trong cái thế giới tục đế, nó vẫn là nằm trong thế giới là chế định. Tức là trong cái Artha Panyati đó, chữ Artha này á là có nghĩa là nghĩa hay là có nghĩa là cái vật. Tức là ví dụ như bây giờ thầy đưa lên cái viết thì là cái này là một vật. Nhưng mà bây giờ thầy nói là tâm từ. Tâm từ thì lúc đó là cái nghĩa thôi chứ đâu có vật gì đâu. Phải không? Tức là theo cái quy định của cái nghĩa thôi chứ đâu có quy định tới cái gì, cho nên gọi là nghĩa. Do đó chữ Artha này nó lại có cả hai nghĩa luôn. Chữ Artha có nghĩa là một vật mà đồng thời chữ Artha cũng có nghĩa là nghĩa. Đó. Cho nên cái chữ Paramattha này đó, tức là ngoài cái vật, ngoài cái nghĩa, tức là nó phải thực tánh chứ không phải là ngoài cái mà cái chế định, cho nên mới gọi là Paramattha. Thành cái chữ đây, cái chữ Artha này là vậy. cái Artha đó người ta quy định đó, là người ta quy định theo hình tướng. Ví dụ như là một cách chung chung đó, thì người ta quy định là cái dài, ngắn, tròn, cao, thấp, xanh, vàng, đỏ, tím, mà thí dụ như vậy thì người ta cái quy định đó đó là gọi là quy định theo hình tướng. Còn quy định theo tổng hợp, ví dụ như bây giờ nói con người, cái nhà, nhất là ví dụ là cái nhà hay là cái sông, cái núi, cái tháp, mà nói bây giờ mình nói cái gì, cái bàn, cái bảng, tất cả mọi cái đó đó là do cái khái niệm về tổng hợp. Tổng hợp tức là cái đó nó do nhiều thứ, ví dụ như cái nhà là do xi măng rồi gạch rồi đá gì đó, tức là nhiều thứ nó hợp lại mà nó thành cái nhà. Chứ còn á, thực ra trong này không biết cái gì là cái nhà, trong này có cái gì là cái nhà đó. Bây giờ mình đụng vào đây là đụng xi măng chứ đâu có đụng nhà. Phải không? Thế, ví dụ như vậy đó, tức là mình đụng một cái vật thể cứng đây chứ đâu có cái nhà là cái gì. Cho nên á, cái nhà thực ra đó chỉ là một cái khái niệm vậy thôi. Chúng sanh thì mình nói là đây là con vật, đây là con người, đây là chư thiên, là chẳng qua đó là do cái sự cấu tạo khác nhau của cái đất nước lửa gió hư không và thực tánh, nó cấu tạo khác nhau mà nói là đàn ông đàn bà thế này thế kia thôi. Cho nên cái đó đó về cái quy định đó là về chúng sanh. Rồi về quy định về không gian, không gian ở đây là chủ yếu là nói về cái hướng, phương hướng. Thí dụ như mặt trời lên thì mình cho đó là phương đông, mặt trời lặn thì mình cho là phương tây, đại khái như vậy. Cho nên đó là cái mà cái không gian đó đó là mình do lấy một vài cái gì đó trên cái địa bàn đó để mà quy định ngã này là phương đông, ngã này là phương tây. Nhưng mà bây giờ ví dụ thế này đây, phương đông phương tây đó là nó không phải thực mà nó chỉ là quy định. Bây giờ đây á, một cái vật ở đây, một cái người á là đứng bên này với một người đứng bên này thì á, bây giờ anh này á thì nói hướng đông, còn anh này á thì nói hướng tây, thì nó đâu nhất định gì đâu. Chứ vậy thì cái này nó nằm ở đâu, cái này nó nằm ở chỗ nào? Nó chỉ nằm đó thôi chứ đâu có hướng đông hướng tây gì, phải không? Cho nên hướng đông á, hướng tây là chẳng qua là bởi vì do mình quy định với nhau là nói rằng chỗ mà mặt trời mọc á là hướng đông, chỗ mặt trời lặn là hướng tây. Cho nên á, bây giờ mình nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái anh này, anh ở bên này á thì anh nói là cái này bên hướng đông của tôi, nhưng mà cái anh ở bên kia thì anh nói là cái này là bên hướng tây của tôi. Như vậy á, hướng đông hướng tây đó không có một cái nào mà nó định vị được là đó là hướng đông hay hướng tây hết trơn, mà chỉ là hướng đông với hướng tây ấy, trong quy định của người này hay là khác. Vì vậy cho nên nó vẫn là cái ảo tướng, nó không có thực. Về thời gian cũng vậy, thời gian á thì mình nói là trời, mặt trời lên á thì mình nói ban ngày, mặt trời lặn á thì mình nói ban đêm, mình chia ra ban đêm ban ngày. Mặt trời mới lên thì mình gọi là buổi sáng, mặt trời mà sắp xuống mình gọi là buổi chiều, ví dụ như vậy. Tức là cái đó cũng là do mình quy định, thì cái đó nó cũng có thật, không phải là nhất định cái này là ban ngày mà hay là ban đêm gì cả. Cái lúc mà mình ban ngày á thì bên kia bán cầu á là nó là ban đêm, cho nên cái đêm ban ngày đó là không nhất thiết. Cho nên nó mới có một cái chuyện thế này. Mấy vị sư ở bên Mỹ, với bên mình là gần như là một bên là một bán cầu luôn á. Đó, có địa cầu đấy, thì bên Mỹ nằm bên này, mình nằm bên này. Cho nên á, 12 giờ đêm bên này á, là bên này 12 giờ trưa. Cho nên mình ăn ngọ đó, thì bên đó là không được ăn. mình ăn ngọ, bên này không được ăn. Bây giờ một vị sư mà Mỹ, ở bên Mỹ về Việt Nam, thì đến cái giờ mà họ thường ăn á thì đói bụng quá trời. Nhưng mà đến cái giờ mà bên mình ăn á thì họ không có đói bụng. Cho nên á, mấy vị sư ở nước ngoài về á thì họ ăn buổi chiều được. có cứ ăn giờ Mỹ đi. cứ ăn giờ Mỹ, đừng có giờ Việt Nam. Tại vì giờ Việt Nam thì tôi không ăn thôi, chứ còn anh ở Mỹ về đây thì anh phải theo cái của Mỹ chứ. Anh quốc tịch Mỹ chứ đâu phải quốc tịch Việt Nam. Cho nên anh cứ ăn theo Mỹ đi, không sao đâu. Cho nên á, ví dụ như giới luật cũng là quy định. Giới luật cũng, cho nên thầy mới nói để bữa nào thầy sẽ, bài sau đó thầy mới sẽ giảng cái mà cái giới định tuệ mà từ tánh là nó khác. Cái giới định tuệ mà nó nằm trong cái mà cái sự tương giao đó là nó khác. Mà cái giới định tuệ của cái chế định đó là nó khác. Cái đó là mình phải thấy, chứ còn không á là mình chấp vô cái giới này giới kia rồi đủ thứ, mà cuối cùng á là mình tự mình đánh lừa mình, tức là mình bị trói buộc mình thôi. Khái niệm về hư không. Hư không tức là ví dụ như cái chữ hư không đây á, là không có nghĩa theo hư không kia, mà bởi vì cái chữ này akasa có nghĩa là cái khoảng trống thôi. Tức là ví dụ như cái nhà này á, trong này cái khoảng trống này á, thì mình gọi là cái phòng. Mình gọi nó là cái phòng, hay là cái hang động, là vì nó có cái khoảng không của cái hang động cho mình gọi là cái hang động. Cái chỗ này cái có cái lỗ trống cho mình gọi cái lỗ mũi. Tức là cái đấy là do cái khoảng trống mà mình đặt tên, tên nó chẳng có nghĩa gì cả. Nói hang động thì mình nói cái phòng, mình nói cái lỗ mũi gì đó là tại vì do cái khoảng trống thôi, chứ nó chẳng có nghĩa gì cả. Cho nên đó là cái khái niệm về hư không. Còn trong định á, trong thiền định á, thì bắt đầu á là người ta đặt ra một cái casino. Casino này á là để mà làm cái đề mục của thiền định. Rồi cái đề mục của thiền định này á, nó sẽ biến thành một cái nimitta. Cái này là trong thiền định á, thì cả mấy cái này á, cái casino này nó phải biến thành nimitta cái đã. Tức là cái này là mình quy định cái ban đầu là cái quy định cái casino. Rồi á, quy định cái casino xong rồi á, mình phải biến cái casino này thành cái nimitta. Tức là cũng đều do tượng mà ra hết. Cho nên nhiều người á hành thiền, mà ai hành thiền á là cũng cứ nghĩ là định á là chính. Cho nên ai hành thiền cũng cứ cố gắng làm sao mà định tâm cho được. Mà nó khi định tâm rồi một cái thì cái tưởng nó sẽ tưởng rằng mình. Càng định tâm nhiều chừng nào thì cái tưởng càng mình chừng đó. Do đó mới nói rằng là con ngồi thiền rồi con thấy nó vô thường, nó nhanh thiệt nhanh. Nhưng mà ra ngoài mà vợ chết một cái là khóc. Tức là nó vô thường nhanh ở đâu, sao ra ngoài này vô thường này chậm quá vậy mà vẫn khóc. Cho nên cái đó thật ra chỉ là cái nhanh, đó là cái nhanh của tượng thôi. Còn cái thấy mà thực vô thường á là nó ngay trong pháp mà thấy, chứ không có cái thấy trong định trong đồ gì hết á. Vì cái định đó nó cũng chỉ là một cái, cũng là một cái khái niệm thôi, chứ nó cũng phải là cái thực. Nhưng mà chưa, cái đó là mới Attapanyati. Bây giờ này qua một cái nữa, bữa nay chắc không có thì giờ để hỏi hơi nhiều. Còn cái này nữa thôi, có cái Namapanyati. Cái Namapanyati này mới là quái đản nữa. cái kia thì nó còn dựa trên hình tướng, dựa trên tổng hợp, dựa trên phương hướng, dựa trên đồ này kia, tức là nó vẫn dù sao nữa nó vẫn có vật. Tức là Attapanyati là tức là nó cũng có quy định, nhưng mà quy định có cái vật. Còn cái Namapanyati này á thì nó lại có hai loại. Nó có hai loại, một loại á là cái tên gọi của cái có thật. Ví dụ như cái tên mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thực thức, thân thức, ý thức. Thì mặc dù đó là cái tên gọi, nhưng mà quên cái tên gọi nó đi. Bây giờ mình không cần cái tên gọi đó, mình vẫn thấy. Không? Mình quên cái tên gọi nó, mình vẫn nghe. Tức là hay là bây giờ mình gọi cái lỗ tai mà người Mỹ nó gọi là ear gì đó mà kệ nó. Nhưng mà nghe thì vẫn là cái nghe thôi. Đó. Như vậy á là cái tên gọi đó là có tên gọi một cái có thực. Thì chỉ có một cái tên gọi đó là tên gọi đó là được thôi. Tức là cái tên gọi có thực, có cái thực kiện. À. Nên nhớ là cái có thực tức là cái nhà là không có thực, nên là cái nhà là không có thực mà cái này là có thực này. Tức là mình đụng vào cái sự xúc chạm này mới có thực này. Cho nên á mới nói lại là sắc thân hương vị xúc thôi. Xúc là có thực, nhưng mà cái nhà là không có thực, cái nhà là chỉ cái tên thôi. Có một cái nữa là avijja mana. Không có mana, mana thôi chứ không phải mana. Tức là cái tên gọi không không vậy thôi, chứ là không có cái thực. Mà trong đời sống của mình á là có vô số những cái tên gọi mà không không vậy thôi, cho nên không có thực. Thực ra cũng phải không có danh sắc nữa. Bởi vì á danh tức là phải cái tâm. Còn đây cái danh này á là cái tên thôi, chứ không phải là cái tâm. Cho nên nó không có. Không phải là cái danh sắc đó. Nó không có danh sắc gì hết á. Bây giờ ví dụ như thế này. Bây giờ đây là một cái chuyện nói ngoài lề, nhưng mà nó cũng là nói lên đây. Lúc đầu á người ta lấy cái giá trị á là bằng cái vật. Ví dụ như hồi xưa là tiền bạc á là thế, là người ta lấy cái nghêu, cái hến gì đó, vỏ sò, vỏ đồ gì đó. Để 5 cái vỏ sò để tôi mua cái kia. 10 cái vỏ sò tôi mua cái nọ. À, đại khái là vậy thôi. Tức là vẫn có định cái giá trị trên cái gì đó. Rồi sau đó đó là kim bản vị, tức là người ta lấy vàng. Thì vàng á tạm thời vẫn cứ cho là thực đi. Thì thực ra cái nó cũng quy định thôi. À, nhưng mà vẫn cho là thực đi. Nhưng sau đó đó thì mình in tiền giấy. In tiền giấy thì thực ra nó là một cái tượng trưng thôi, cho nó đâu có gì trong đó. Mình có tới 1 tỷ đồng, thực ra chỉ là những cái giấy thôi chứ đâu có gì trong đó. Phải không? Cho nên á là mình 1 tỷ đồng chẳng qua là mình lấy cái tiền này rồi mọi người đều là chấp nhận với nhau đó là 1 tỷ đồng. À, mà trong thị trường chứng khoán nó cái này nó lại còn càng lại là ảo nữa. Tức là người ta chỉ cần đưa ra một cái giá trị đó đó thôi, rồi cứ căn cứ trên cái giá trị đó để mà đấu giá với nhau thôi. Cho nên á nó lại càng không có cái thực nữa. Cho nên á có những tên gọi mà hoàn toàn là không có thực. Mà những cái tên gọi đó nó rất gần gũi với mình. Ví dụ như cái nhà làm sao có thực được. Cái nhà chỉ là một cái tên gọi thôi. Vợ là không có thực. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Chứ không cái chữ vợ nó không có. Không có ai mà sinh ra cái chữ vợ đó cả. Không có. Cái chữ vợ với chữ mẹ đó là cái đó là mới đặt sau. À, chứ không á, rồi chị, rồi em gì đó, tất cả những cái đó là người ta đặt sau. Chứ còn á là không có thực. Bây giờ á cũng là mắt tai mũi lưỡi mà đặt thành vợ, rồi cũng mắt tai mũi lưỡi đó mà lại đặt thành con, rồi đặt thành á là em, đặt thành chị, đủ thứ. À, thành á cái tên đó nó không có thực, có phải không? Phải thấy ra điều đó nghe, chứ cái nó quan trọng lắm đó, mới được dạy đó. Bởi vì mình không thấy ra điều này á thì nổi một cái chuyện là một cái giả danh thôi mà mình đã chấp trước rồi. Vậy thì tại sao vợ chồng với nhau mà lại là đau khổ? Chẳng qua là bởi vì chấp cái tên gọi đó thôi. Mà tên gọi đó là do mình quy định. Thí dụ như bây giờ lấy nhau về đây, vợ phải thế này thế kia, chồng phải thế này thế kia. Do đó đó, cái đó chỉ là một tên gọi này. Rồi chỉ là cái quy định mà hoàn toàn á là không có thật. Chỉ là trên cái mối quan hệ với nhau mà quy định như vậy thôi. Nhưng mà đã là quy định thì nó không tự nhiên. Do đó đó là nó không như ý muốn nhiều hơn là như ý muốn. Do đó đau khổ là chuyện bình thường. Nếu mà mình đã thấy ra điều đó đó thì đau khổ là bình thường thôi, chứ có chuyện gì đó. Tại mình chấp nhận đau khổ đó mà, chứ đâu phải là. Có người đệ tử của thầy á, đi lấy chồng xong rồi về khóc quá trời, nói trời ơi con khổ quá thầy ơi. Mà nói thì con chọn cho ai chọn. Con chọn cho đâu ai chọn đâu. Đó. Rồi mới giải thích cho nó một hồi á, thì mình nói à thì té ra là vậy đó, thì nó mới bớt khổ. cái khổ là do đều lưu do ảo tưởng của nó dừng ra hết, dừng ra ngôn ngữ, dừng ra hình ảnh, dừng ra đủ thứ. Rồi có tự đau khổ lấy chứ đâu có đau khổ gì đâu, tại mình tự dừng lên thôi chứ đâu có. Cho nên mới có cái chuyện là Đức Phật ngài dạng cái là đắc đạo quả hết á. Tức là không phải là tu hành hay là gì hết, không biết là có tu không tu gì không biết. Nhưng mà cái quan trọng là nó có ra hết cái giả danh đó không, cái ảo tưởng đó không. Mà tất cả những cái ảo tưởng đó đều xây dựng từ một cái tá ảo tưởng mà ra. Thế thì các vị phải về mà nhìn lại chút thật nhiều về cái mà có tên mà không có thực này, này. Mà nhiều cái nó nghe ra là rất là đẹp, tức là có nhiều cái từ đó nghe ra rất là đẹp, nhưng mà đó cũng là giả chứ nó không có thực, tức là người ta tự dựng lên với nhau vậy thôi, cho trên thực tế nó không có. Rồi khi mà dựng lên rồi á, là bây giờ người ta cứ nhất định theo đó mà phải như vậy thôi, chứ không thể khác được. Do đó mới là tự tạo cái đau khổ cho mình, tự tạo đau khổ cho người, mà sinh ra một cái thế giới đầy cả cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, là chính là vậy. Nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, thực ra cái thế giới này nó đã như chân như thật hết rồi, mà tại vì mình tạo ra cái thế giới của cái khái niệm chế định này, mà bây giờ đó hầu hết cái mà mình đang sống đó, trong thế giới này đó, mà sở dĩ cái thế giới trở nên phiền não khổ đau rồi chiến tranh rồi đủ thứ đó, là đều do cái thế giới chế định này cả. Thế còn trong cái thế giới thực tánh này đó, hoàn toàn vẫn là niết bàn. Nhưng mà niết bàn đó đó, cho nên niết bàn đó không phải là nó ở đâu, mà nó nằm đây sẵn rồi. Chỉ cần buông cái thế giới này ra thôi, chỉ cần thấy ra cái thế giới này là ảo thôi, thì mình vẫn là niết bàn như thường. Trước đây thầy có kể một cái câu chuyện, là hồi đó là sau 75 á, thì có một người gia đình đó là người vợ là thì thợ may, thực ra là cũng thợ may nghiệp dư thôi, người chồng là một sĩ quan. Thế rồi là cái người chồng là đi học tập, cho nên người vợ là ở nhà là phải lo may, cho nên trở thành một thợ may chuyên nghiệp. Thế thì vì cái người chồng này thì cũng không có tội gì nhiều, cho nên là cũng được trả về sớm. Nhưng mà khi về rồi á thì anh là thất nghiệp, cho nên bây giờ là về chị hoàn toàn sống là nhờ vợ. Thế nhưng mà anh là vì anh nó buồn phiền cho nên là rượu chè cờ bạc á, thì say sưa xỉn cho nên nó về là cứ xin tiền vợ để mà đi, rồi á vợ không cho cặn nhằn đó, cho nên là chị là rất là đau khổ, đại khái như vậy. Thế thì không biết ai giới thiệu chị tới thầy thì thầy mới nói như này: bây giờ hỏi chị thật kỹ là chị hàng ngày chị làm gì, sống ra sao, hiện trạng trong gia đình như thế nào. Thì khi chị kể ra hết trơn rồi á thì thầy mới nói thế này: trong một cái ngày á thì anh đi đi uống đi rượu chè gì đó đó, thì anh về quấy rầy là khoảng bao nhiêu thời gian, là bao nhiêu? Thì chị nói rằng là nhiều khi đi là 12 giờ đêm mới về rồi thì là gõ cửa gõ đồ, cho nên là phải ra mở cửa mất ngủ, rồi là ông vô nó chưa ngủ vẫn còn cằn nhằn cằn nhằn rồi mới ngủ. Thì cứ cho như là việc đó xảy ra mỗi ngày là 1 tiếng đồng hồ. Như vậy tại sao thầy mới hỏi lại, như vậy tại sao đau khổ? Còn 1 tiếng đồng hồ cho mấy? Cái 1 tiếng đồng hồ còn 23 tiếng đồng hồ khác có đau khổ đâu. Thế tại sao mà chị vẫn cứ đau khổ? À, thì á, tại vì cái đau khổ đó, đó là do cái bản ngã kéo dài ra, đúng không? Do cái bản ngã kéo dài ra thôi. Thế còn chỉ có 12 giờ đến 1 giờ đêm là cằn nhằn, là mất ngủ, là đau khổ thôi. Thì có, cái đó có. Nhưng mà cái đó nó đâu có ảnh hưởng gì tới cái lúc khác. À, nhưng mà con người mình á, thì lại là kéo dài cái đau khổ nó ra, trở thành nó là kinh nghiệm, à, trở thành kiến thức. Đó, cái đó, đó. Và lúc đó, đó là mình sẽ phản ứng theo cái mà kinh nghiệm, cái kiến thức đó. À, cho nên mình mới thấy cái trong cái câu chuyện này mình mới thấy kinh nghiệm là nó dễ sợ như thế nào. À, thì á, thầy mới nói như thế này, bây giờ đơn giản thôi. Chị là thợ may phải không? Bây giờ khi may á, chị chú ý vào cái đường may cho thật là đặt cái máy làm sao mà cho nó thật thẳng cho người ta. À, để người ta có thể là máy đẹp, người ta có thể là trả tiền thêm. À, ví dụ như vậy. Hoặc là khi nấu ăn thì chị cứ làm những cái công việc nấu ăn, những động tác nấu ăn nó phải trọn vẹn hoàn toàn với đó. Thì nếu mà suốt ngày mà chị hoàn toàn mà sống trọn vẹn với cái mà cái thật á, thì lúc đó đâu có đau khổ. Như vậy chỉ còn lại nếu mà chị mà cứ sống thật sự làm công tất cả công việc hàng ngày, à, mà chị vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh đông lành gì đó, hay thần trọng chú tâm quan sát gì đó, thì chắc chắn là không có đau khổ gì cả. Đau khổ chỉ là nối dài của cái trí nhớ thôi, chỉ là của kinh nghiệm thôi. Chứ còn bây giờ mình đã toàn tâm toàn ý vào cái việc này rồi thì lấy gì mà đau khổ. Thì á, nhưng mà một khi mà chị đã có thể sống được an lạc trong 23 tiếng đồng hồ thì bảo đảm là khi mà ông về mà ông có chửi đồ mắng gì nữa, chị cũng vẫn thấy gần như không, như không có. Cái đó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Tại vì một khi mà tâm mình đã là sanh ti rồi đó, paramang xuất khăn rồi đó, thì đâu có cái gì mà phá mình được. Cái phá đó là tại mình tự dừng lên. Thí dụ tự nhiên cái mình muốn là yên tĩnh, mình muốn yên tĩnh để mà ngồi thiền định, để đắc định, cái tự nhiên chim hót cũng là thấy là đau khổ. Chim hót hay quá trời mà tự nhiên trở thành chim hót, trở thành đau khổ. Tức là khi nào mình tự dừng lên cái bản ngã, tự dừng lên cho mình một cái tướng gì đó để mà mình là sở hữu cái tướng đó, là mình bị cái pháp là đối chọi lại. Cái pháp mà nghịch á, hay là tương khắc á, cái pháp tương khắc á, nó sẽ làm cho mình là không vừa ý đó, cho nên tạo ra đau khổ. Còn nếu mình cứ sống bình thường thôi, à, cứ sống bình thường, à, nhưng mà thầy sẽ chỉ ra những cái yếu tố mà mình có sẵn để mình sống bình thường, mà mình có sẵn mình ứng ra chứ không phải mượn ai hết á. Thì lần sau á, thầy sẽ chỉ những cái yếu tố đó. Nhưng mà hôm nay á, tại sao sở dĩ mà thầy nói cái này là để cho mọi người thấy ra được cái sự đau khổ đó, đó đều hình thành từ cái ảo tưởng của mình mà thôi, chứ không phải là do ở đâu khác. Rồi bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi. Ít ra là con có thấy rằng là những đau khổ của mình là đều do mình dựng lên, chẳng do ai khác. nếu con thấy ra được mình sống tròn vẹn lại với mình từng giây từng phút thì con sẽ không còn đau khổ nữa. Không phải là thiền định không có giá trị, mà là người ta đã sử dụng định một cách sai lầm. Tức là thay vì cái định là cái mà mình, nếu mình biết á, thì cái tâm vốn nó đã có cái định sẵn rồi. Tại vì cái bản ngã mình quầy lên. Thí dụ như bây giờ á, mình đang ngồi yên đây, mọi người một ngồi yên đây thì tức là tâm đã ổn định rồi. Nếu mà đừng có suy nghĩ, đừng có tìm tòi gì cả, cái tự nhiên tại sao mình lại nói rằng là bây giờ tôi phải ngồi để mà tôi đạt được định, thì chính cái tâm mà nói tôi ngồi để đạt được định nó quầy lên rồi, phải không? Chính cái tâm đó đã làm cho mình là bất an rồi. Định tức là an, à, nhưng mà bây giờ mình đang cố gắng để làm cho nó bất an. Rồi bây giờ mình ngồi vô này, ngồi vô định thì nghe chim hót này, thầy nói đó, nghe chim hót cái là đau khổ. À, rồi nghe vợ nói chuyện gì cái là mình đau khổ. Tức là chuyện gì mà ai, cái chuyện gì làm cho mình không có định tâm mình lại được đó, đau khổ. Trong lúc đó đó, nếu mình biết Ví dụ như bây giờ thầy cầm cái bút này lên, nếu mà không có định tâm trong đó đó, không thể nào cầm lên được. Khi thầy muốn cầm cái bút lên thì thầy phải quan sát cái bút nằm đâu. Thần trọng đưa tay ra cầm cái bút để mà đưa lên. Như vậy á, trong đó nó có ba yếu tố là thần trọng, chú tâm, quan sát. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Trong cái từ tánh nó đã từ ứng ra giới định tuệ rồi thì mình còn định gì nữa? Và trong đời sống của mình á, là hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ tới giờ đói bụng rồi thì lẽ ra mình đi nấu ăn. Bây giờ người nóng quá, bây giờ mình đi tắm, đó là trường tự nhiên. Khi không mình nói là không, giờ này phải ngồi định cái đã. Thật ra đó là do cái bản ngã của mình gượng ép để muốn đạt được một cái mình muốn. Mà chính cái đạt được mình muốn đó là cái tiến trình này, tiến trình mà tạo ra cái phiền não khổ đau này. Chứ còn bản chất của thiền định là đúng, không có thiền định sao được. Không có làm cái gì mà trên đời này mà thiếu cái định mà làm được cả. Anh lái xe mà anh thử không định thử coi. Lái xe mà không định thử coi. Một cái ông thợ nề á, mà ông mà bỏ hồ lên rồi bỏ cái viên gạch lên, rồi anh đẩy cái bay một cái, là phải có định, chứ không có định làm sao anh làm được. Cái anh thợ nào mà thiếu quan sát, thiếu định tĩnh, thiếu chú tâm, chú tâm đó là định đó, thiếu quan sát, thiếu thần trọng, thì anh thợ hồ đó là không bao giờ mà tiến bộ được hết trơn. Mãi là làm thờ phụ thôi, chứ không cách nào mà làm thờ kép được cả. Nhưng mà anh chỉ cần thần trọng, chú tâm, quan sát thì cái chú tâm đó là định rồi. Cái định này nó sẽ dàn trải ra tất cả mọi hoạt động của mình trong đời sống. Cho nên á, khi một cái người mà đã định tâm được như vậy á, thì bây giờ ai có nói gì người đó vẫn yên, vẫn định rồi. Nhưng mà ngược lại, một người cố gắng bồi định mà có ai vô phá một cái là hết định liền lập tức. hai cái định đó nó khác nhau một trời một vực. Là tại vì sao? Một cái định đó là do bản ngã cố gắng để tạo ra, còn một cái định đó là nó trong từ tánh của pháp nó đã có. Cái mà trong từ tánh pháp có thì cái nó không sinh không diệt, còn cái mà mình tạo ra đó thì cái đó đều là có sinh diệt. Cái gì có tạo ra thì cái đó đều là có sinh có diệt, và cái đó đều là đem lại đau khổ. Tại do mình không hiểu cái nguyên lý đó, cho nên mình cứ là đem cái bản ngã ra, cứ cố gắng tạo tác muốn đạt cái này cái kia, mà cái đó là cái quy trình của cái luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Cho thầy không phải là bác thiền định. Ổn định tức là tâm an tức là tâm không bị quá khứ, không bị tương lai, không bị một cái gì mà nó thu hút hết. Chứ bây giờ ngay cả thiền định mà mình cố gắng để thiền định là cũng bị thu hút rồi. Bị thu hút vào một cái gì rồi. Còn tâm mình bây giờ nó không có bị cái gì thu hút cái trơn. Thì mình sẽ đi lui đi tới vẫn định. Mình làm cái gì vẫn định hết. Cái định đó mới là định đó mới thật sự là định của Phật giáo. Mà cái định đó là cái định tự nhiên, chứ không phải là do tạo tác mà có. Không phải do tạo nghiệp mà có. Mình là đi tạo nghiệp để ra được định. Thì cũng như không. Có ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa sư, kính thưa sư giải thích cho tụi con trong quá trình thực tập này, hành thiền thì tụi con có cái vấn đề này rút mắt. Con có nghe nhiều người giảng nói rằng là trong cái lúc đi, biết là đang đi, trong một lúc nói biết đang nói, vân vân. Nhưng mà ở cái biết đó thì đang còn ở cái thức. Thưa sư, tụi con rút mắt cái đề đó có đúng vậy không sư? Dạ xin thầy quan hỷ cho con.
Phải rồi, nhưng mà bây giờ thế này, bây giờ mình cứ biết cái đã, cứ biết cái đã, rồi trong cái biết đó nó sẽ từ điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà đầu tiên là phải biết cái đã. Còn cái đó cái gì là tự động nó sẽ thấy ra hết. Nó sẽ thấy ra được cái biết này là cái biết giới hạn, cái biết này là do bản ngã, cái biết này là do tự tánh, cái biết này là do cái gì, là tự động nó sẽ thấy ra hết. Anh cứ yên tâm đi, anh chỉ cần biết. Nhưng mà hiện giờ từ 3 buổi nay là thầy chỉ mới là nói để cho thấy ra mọi vấn đề thôi. con tuân theo thầy sẽ chỉ cái thực sự pháp hành đó. À, tuần tới là thầy sẽ chỉ pháp hành thực sự. Tức là mình phải làm sao? Mà thực ra làm sao cũng đơn giản thôi. Mà mình phải hiểu ra cái này rồi mình làm mới đúng. Còn nếu mình không hiểu cái này rồi thì mình vẫn cứ làm theo ý mình à. Thế nên mình có tu thiền gì cũng mình làm theo cái bản ngã của mình cũng như không. Cho nên phải nói cái này trước cái đã, rồi khi đó mới nói tới cái tu như thế nào.
Bạch thầy, con trở lại cái ví dụ, cái câu chuyện hồi đấy mà thầy nói là cái cô, cái chị mà chị may mà chị bị đau khổ, thì thầy chỉ thì đương nhiên là cứu chị rồi, nhưng y không có nói là chị đau khổ vì chị nghĩ rằng là mình là vợ, mà trước đây mình lo được hết mọi việc, bây giờ nghĩa là mình là cái người mà tạo kinh tế cho gia đình, mà bây giờ là bị ông về ông phá như vậy thì chị nghĩ phải cho chị phải buộc, tức là chị nghĩa là muốn là phải người chồng phải như thế này, mà người chồng không được như vậy chị đau khổ. Thì cái vấn đề mà chị thầy chỉ thẳng là vấn đề là coi như chị làm bất cứ việc gì chú tâm vào thì không nghĩ cái sự khổ kéo dài thì nó không khổ. Nhưng mà ý ở đây có Phật tử muốn hỏi là cái vấn đề mà cái người chồng á thì chị đó nghĩa là bây giờ chị đó thì có thể là thầy cứu được rồi, nhưng mà nếu mà chị muốn cứu người chồng và người chồng làm như thế nào thì con xin thầy.
Cái đó là tạo mối quan hệ rồi đó. bây giờ mình phải trở về cái tương giao trước cái đã. Còn á, cái chuyện mà khi mà tương giao rồi, khi mà mình thông suốt được vấn đề rồi á, thì khi đó nó tự động nó chuyển hóa. Chứ còn bây giờ mình là khi mình muốn là khi mình muốn cái người kia phải thế này thế kia đó, tức là đã tạo mối quan hệ rồi. Ha, có thấy ra điều đó không? Đó. Thế thì trước hết đó là mình phải quan sát mình, quan sát cái người đó để mới hiểu ra được tất cả mọi vấn đề. À, thiền là vậy đó, chứ không phải thiền là mình ngồi một chỗ mà thiền. À, chính là quan sát tất cả mọi cái đó mà thấy ra được vấn đề, đó là thiền á. Thiền là để mình thấy ra được cái mọi sự kiện nó diễn biến thực là thế nào, và cái gì là cái giả ở trong đó. Cái gì là cái giả trong đó mà nó tạo ra đau khổ, còn cái gì là cái thực ở trong đó. Thế còn bây giờ này, bây giờ mình nói thêm một trường nữa. Ví dụ như bây giờ cái chị này là cái nghiệp của chị như vậy. Dạ thì cái kiếp trước là chị cũng đi uống rượu, cho nên bà chị lấy tiền của ông để đi uống rượu rồi, cho nên bây giờ ông đi lấy tiền lại uống rượu. Nó chơi thôi, nhưng mà đều á. Dạ thì như vậy á. Thì bây giờ cái quan trọng đó là mình cứ làm tròn vẹn cái để mà thông suốt ra được mình là cái chính cái đã. Còn cái đó là cái nghiệp gì hay là nó như thế nào đó, cái đó là khoáng cái đã. Khi nào mà mình thông suốt được rồi là tự động mình sẽ giúp được người khác. Mà lúc giúp đó đó cũng sẽ giúp trong cái sự tương giao, chứ không phải là trong mối quan hệ. Tức là không phải là do điều kiện tôi là vợ mà anh là chồng cho nên phải thế này thế kia, không phải như vậy. Mà lúc đó có thể là một sự cảm thông, một tình người. Ví dụ như chị này á, thương người chồng hồi xưa đó là đi làm đem tiền về nuôi cả gia đình. Bây giờ á, là không làm được gì cả, anh đau khổ như vậy. Cho nên cũng cảm thông cho anh cái chuyện mà anh phải đi như vậy, đó là một cái thương. Nếu như người vợ thực sự thương yêu người chồng thì có lẽ là không có đau khổ. Nhưng mà tại vì cái bản ngã xen vào. Cho nên á, chỉ có cái yêu ghét trong mối quan hệ, cái tình yêu thương trong sự tương giao nó khác với là cái sự yêu thương trong mối quan hệ. Quý vị xem đó là một đề tài thiền đi, để về mà quan sát lại xem.
Con thì có hiểu đạo mà có hiểu sư ông giảng, nhưng mà chưa thấy mình làm được. Chẳng hạn ở nhà là ví dụ người giúp việc mà tỏ ra oai hơn hay là khó chịu hơn hay là cái sắp đặt theo cái công việc mình phải theo chịu được cái người giúp việc thì con vẫn có cái khó chịu, con không có nhịn được. Vâng, tương với lại cả những cái tác động bên ngoài con không có chịu nhường nhiều, tức là con nhường nhịn một vài công việc ấy, một vài chuyện hoặc một vài ngày hoặc tới một hai tháng con chịu không nổi nữa thì con phải nói. Con nói ra là con bảo là đây là tôi muốn nói để cho cho mọi người, cho chị hiểu được cái vấn đề này. Còn nếu tôi không thương chị thì tôi cho chị nghỉ việc luôn, tôi tìm người khác hợp ý tôi hơn.
Thì như vậy là, tức là cái sự kiện nó xảy ra như thế nào á, thì con chỉ cần là thấy nó, thấy như vậy thôi. Và con thấy được cái sự việc xảy ra, con thấy được cái tâm của con như thế nào đối với cái sự việc đó, và con đã làm như thế nào, con đã phản ứng như thế nào, sự như thế nào, thì con chỉ cần thấy ra hết tất cả những cái đó. Khi con thấy ra được tất cả những cái đó thì con sẽ điều chỉnh. Thí dụ như trong cách ứng xử như thế nào đó, ví dụ mình tức quá cái mình nạt nộ. Nạt nộ thì có thể nó sợ, nhưng mà sau nó trả thù mình, nó làm cái gì sai đi. Thí dụ như vậy. Do đó đó, mình cứ quan sát như vậy rồi mình thấy ra. Mình thấy ra rồi thì mình điều chỉnh cái cách xử của mình. Điều chỉnh cái tình cảm của mình đối với cái việc đó. Chắc còn là thầy không đưa ra cho con là phải làm thế này, phải làm thế kia. Mà công việc của con là phải quan sát lại mình, quan sát lại mọi sự việc. Khi con thấy ra rồi á, thì sẽ có một sự tự động điều chỉnh. Bởi vì bên trong con á, cái tánh biết của con biết hết trơn á. Cho nên á, mình chỉ cần mà quan sát lại thôi, thì nó sẽ thấy ra mọi vấn đề. Coi thấy vấn đề á, thì con sẽ tự biết điều chỉnh cái khâu nào mà trong đó nó đã sai đi. Sai trong nhận thức và sai trong hành vi. Thì á, cái mà mình gọi là tu tập á, thực ra không phải là rèn luyện để trở thành, mà là để điều chỉnh những cái sai lầm. Thế thôi. Nhưng mà sai lầm là tốt, không sao. Sai lầm thì khi đó mình mới thấy ra mình mới điều chỉnh. Chứ không thể nào mà con bắt con phải là không sai lầm ngay từ đầu được. Cho nên á, trong điều kiện của mình thì mình có sai lầm bao nhiêu thì mình cứ thấy ra. Cái đó thì con cứ quan sát rồi con cứ, tức là tự động con sẽ thấy ra cái cách để mà điều chỉnh lại. Chứ con cũng không cần phải theo một cái gì nhất định hết á. Tức là con đừng có đưa ra một cái gì nhất định hết á, mà cứ trên tình hình thực tế mà quan sát ra rồi tự động điều chỉnh.
Con thấy nó kéo dài, con muốn thay đổi.
Thì thay đổi cũng vẫn được. Tức là cái đó tùy con thôi. Con muốn thay đổi cứ thay đổi không sao hết cái đó. Nhưng mà cái quan trọng không phải là hiệu quả, mà quan trọng là cái sự nhận thức của con về cuộc sống nó đúng hơn. Chứ có nhiều cái trong cuộc sống này đó là có hiệu quả cũng tốt, nhưng mà có nhiều khi trong cuộc sống là không phải là mình đo lường cái thành công của mình bằng hiệu quả, mà là cái nhận thức của mình nó có rõ hơn về cuộc sống hay không, nhận thức về bản thân mình rõ hơn hay không, chứ không phải là mình làm được cái việc đó thành công hay không thành công. Có khi thất bại nhưng mà mình là thấy ra nhiều hơn là mình thành công không có. Cho nên cái đó không quan trọng.
Dạ thưa ngài, con không có thể hình dung ra nổi cái chúng sanh này mà không có cái ngã ở trong đó là thứ nhất. Và cái thứ nhì đó, nếu mà con sống theo cái phía bên này nè, nếu mà con sống theo cái thực tánh ở phía bên đây đó, thì cái chúng sanh này nó có hòa mình vào với lại những chúng sanh khác, hoặc là nó có gần gũi với lại những cái loài vật khác ở trên cái cuộc đời này không, hay là con cô lập hơn? Tại vì con đã sống quá quen với cái ngã rồi.
Mấy hôm nay là chị Phật tử này á, như chị ở bên Canada, chị có về Việt Nam và có đến đây nghe thầy giảng mấy lần. Thầy có một cái nhận xét thế này, là có lẽ là chị bị một cái ấn tượng mà bây giờ chị sống thiếu hòa hợp với người khác, mà cái đó là do chị chứ không phải là do người khác. Ví dụ như ở đây tới giờ tụng kinh buổi sáng thì chị cứ lên tụng kinh thôi chứ đâu có sao đâu. Nếu mình tụng kinh không được thì mình chỉ ngồi nghe. Rồi tới cái giờ mà sau khi xong rồi tụng kinh xong rồi về, thì giới này là mấy chú giới tự, mấy người mà ở lại công quả đó thì ra quét dọn đồ ngoài đấy. Thì chị ra làm. Tức là mình phải sống hòa hợp với mọi người. Đó. Ai làm gì mình làm đấy. Chứ đừng có một cái trụ đình riêng của mình. Có thể là chị sống với một trụ đình gì đó không biết. À, nhưng mà cái trụ đình đó nó làm cho mình cách biệt với người khác. Ví dụ mình có một cái quan niệm sống gì đó. À, cái quan niệm sống mình phải là sống thanh tịnh, hay là mình phải sống là gì gì đó nói cho đại khái vậy. Thì chính cái đó đôi lúc nó làm trở ngại mọi thứ. Thế còn thầy á, mặc dù công việc thầy làm nhưng mà có người nói có khách là thầy xuống liền. Rồi có khi là họ ngồi họ hỏi đào 2-3 tiếng đồng hồ thì thầy cũng cứ nói. Đó. Tức là cũng có cái gì mà mình đặt cho mình phải là thế này thế kia. Nhưng mà cái mà ví dụ như chùa quy định là 10 giờ rưỡi là phải đi bát. Thì 10 giờ rưỡi là thầy đi bát, đó thầy mới ngưng lại không nói chuyện. Chứ còn cái gì mà mình du di được á, là mình cứ du di hết, mình hòa hợp hết với tất cả mọi người. Chứ còn mình có một cái mà quy định riêng cho mình rồi á, thì đến khi mà có những cái mà tùy duyên thuận pháp, mình làm sao mà tùy duyên thuận pháp được. Cho nên á, nếu mà chị vẫn còn giữ một cái trung tâm gì đó ở bên trong á, thì không bao giờ tùy duyên thuận pháp được. À, tức là đó chính là một cái sự từ cô lập. Đó là mình từ cô lập. Từ cô lập này chắc chắn là do một cái quan niệm. thành ra thầy đề nghị như thế này. Tức là nếu còn ngày nào mà chị con ở đây á, thì bữa sáng thức dậy đi tụng kinh với mọi người, rồi đi quét dọn với mọi người, đi ăn sáng với mọi người, đi lên nghe thầy giảng với mọi người, đại khái vậy. Chứ đừng có tự cô lập mình. Đó, mình phải sống hòa đồng ra, mở ra. Tức là bây giờ thầy có một câu nói như thế này, là không biết anh tu cái gì, không biết anh tu muốn tu cái gì đâu anh tu. Nhưng mà tâm hồn anh có mở ra hay không? Còn nếu mà tâm hồn anh mà cứ khép lại đó, thì là như vậy là không đúng. Rồi.
Y đằng nô nhâm thì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhâm thì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhâm thì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta vô.